Minh. Kính thưa toàn thể ni chúng, đạo tràng An Cư Thiết Hạ của quận 6 tại chùa Bồ Đề Lăng Nhã cùng toàn thể nam nữ Phật tử, quần pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo An Cư Thiết Hạ Phật lịch 2548 dương lịch 2004, hòa thượng là một vị cao tăng đức độ với tấm lòng bao dung nhiệt tình vì Phật sự chung của giáo hội, vì tiền đồ của đạo pháp, vì sự nghiệp kế thừa của đại hậu tấn mai sau. Cho nên hôm nay ngài đã quan tâm về đạo tràng chùa Bồ Đề Lăng Nhã để triển khai giáo lý Phật đạo, truyền lại những kinh nghiệm của ngài trên bước đường hoằng dương chánh pháp để cho ni chúng học hỏi, và khi trở về chú xứ của mình để có những kinh nghiệm của các bậc cao tăng mà để hoằng dương chánh pháp kế nghiệp thầy tổ. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể ni chúng cũng như nam nữ Phật tử, chúng con xin đê đầu cung đón hòa thượng trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cuộc đời mà không làm được cái việc gì trên cuộc đời. Cái hạng người thứ hai đó, thì làm rất nhiều, nhưng mà làm những cái việc đó không nên làm, hoặc là làm những cái việc đó mà không cần thiết, cho nên đó, kết thành cái quả báo tuổi càng lớn thì phiền não lại càng nhiều, bệnh hoạn phát sinh, khổ não và chết để đi vào địa ngục. Thì cái người mà không làm gì và cái người làm những cái việc sai trái thì cả hai cái này không phải là đệ tử của Đức Phật. Nên đệ tử của Đức Phật thì Ngài đã xác định chúng ta thứ nhất là không làm việc gì sai trái hết. Ở trên cuộc đời này chúng ta là cương quyết không làm việc gì sai trái. Thì đầu tiên đó là quý vị nên nghĩ cái việc sai trái này là gì. Cái việc sai trái này đó là phát xuất từ cái lòng tham lam và ích kỷ của ta. Cho nên việc làm sai trái này đó dẫn đến mọi người xung quanh không chấp nhận được ta, xã hội không chấp nhận được ta, đưa tới cái chỗ mà mọi người quán ghét chúng ta. Cho nên người tu theo Phật giáo nó không làm những việc này. Ta chỉ làm những cái việc mà chúng sanh cần, ta làm những cái việc mà chúng sanh ưa thích và bằng lòng. Đó là chính. Còn những cái việc mà họ không bằng lòng thì chúng ta không làm. Đây là cái người tu mà Đức Phật dạy chúng ta. Ta tới những cái chỗ họ cần chúng ta, ta không tới những cái chỗ họ không cần. Đó là cái hành thứ nhất mà gọi là đệ tử nhỏ của Đức Phật. Hay là nói khác đây đó, thì chúng ta gọi là tu tiểu thừa. Cái hành thứ hai đó là tích cực làm việc lành. Trên bước đường tu hành của chúng ta đó, là làm việc lành. Mà làm việc lành đó, tức là làm cái việc mà theo yêu cầu của chúng sanh. Làm tất cả những việc đó, đó là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Khi mà nói tới chư thiên đó, và loài người thì bây giờ chúng ta nghĩ là chư thiên là trên trời, loài người là ở trên thế gian. Và đối với tôi đó, thì tôi nghĩ về hai mặt của cuộc đời này. Tức là thứ nhất đó, là về cái mặt xã hội thì ta gọi đó là loài người. Thế ta làm những cái việc gì mà lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội đó. Đây là cái việc mà của đệ tử Đức Phật làm. Cho nên Phật giáo chúng ta khi nào mà làm được nhiều việc lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội đó, thì khi đó Phật giáo chúng ta hết sạch. Bây giờ tăng ni Phật tử chúng ta thường nói Phật giáo thạnh ở thời Đinh Lê Lý Trần. Nên Đinh Lê Lý Trần Phật giáo chúng ta thạnh. Thời kỳ đó đó, chúng ta phải nói từ không mà làm nên có. Tại vì trước thời nhà Đinh Phật giáo có thạnh không? Là không. Trước thời nhà Đinh đó, thì ít người biết tới đạo. Nhưng mà nhờ Pháp Sư Ngô Chân Lưu xuất hiện trên cuộc đời, Ngài mới làm cho mọi người hiểu được đạo Phật, mọi người tin đạo Phật, mọi người theo đạo Phật và mọi người kính trọng đạo Phật. Đó là đạo Phật chúng ta hưng thịnh là do tăng ni Hoằng Quán. Tại vì từ cái không mà làm nên có, những người chưa biết đạo ta làm cho họ biết đạo, những người chưa tin ta làm họ tin, những người chưa tu hành ta làm cho họ tu hành. Đó là các vị Bồ Tát, hay là nói các vị đệ tử lớn của Đức Phật là như thế. Họ xuất hiện ở đâu? Thì Phật giáo hưng thành. Thế kế tiếp theo, Pháp Sư Ngô Chân Lưu thì ta thấy có vạn hạnh. Rồi tới đời nhà Trần thì chúng ta thấy có Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông. Rồi chúng ta thấy có Pháp Loan Tôn Sư, ta thấy có Huyền Quang Tôn Giả. Tức là tất cả các cái bậc thánh tăng hay là cao tăng ở đây xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên làm cho mọi người nhìn thấy các vị cao tăng, các vị thánh tăng này mà họ tin tưởng ở đạo Phật và họ đi theo đạo Phật. Do đó mà đạo Phật chúng ta hưng thịnh, chúng ta thấy là như thế. Nhưng mà ngày nay Phật giáo chúng ta ở một mức độ nào đó thì chúng ta cũng nói Phật giáo Việt Nam đang trong thời kỳ hưng thịnh. Thì quý vị nhìn về cái mặt hưng thịnh thì chúng ta thấy thế nào? Ta thấy được cái việc thứ nhất là từ trước tới giờ, từ trước này đó, là tôi nói từ cuối đời nhà Trần tới bây giờ, chúng ta trải qua hơn 700 năm. Chưa có thời kỳ nào mà Phật giáo Việt Nam thống nhất thành một khối như hôm nay. Cái thời mà tôi đi tu thì cái lúc đó đó, Giáo hội Lục Hòa Tăng ra đời, Giáo hội Tăng già Nam Việt ra đời, Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học ra đời, Lưỡng Xuyên Phật học ra đời. Thế nên ra đời rất nhiều cái hiệp hội của Phật giáo. Nhưng mà mỗi hiệp hội như vậy thì hoạt động theo một cái quy chế riêng đó, không ai theo ai, không ai chấp nhận được ai. Về sau này đó, thì chúng ta một bước thống nhất lên là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà cái tổng hội này đó, thì cũng chỉ tập hợp được 4 tập đoàn nữa thôi. Trong 4 tập đoàn đó, ta gọi là Giáo hội Tăng già Bắc Việt, hoặc Phật giáo Bắc Việt, Giáo hội Tăng già Trung Phần và Phật giáo Trung Phần, Giáo hội Tăng già Nam Việt và Phật học Nam Việt. 6 tập đoàn này hợp lại thành một tổng hội của Phật giáo Việt Nam. Thì từng bước như vậy đó. Nhưng mà đến năm 1975 thì ở ngay thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây cũng đã có gần 20 giáo hội khác nhau. Chúng ta có Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam ra đời, có Giáo hội Tăng già Cất Sĩ Việt Nam ra đời, chúng ta có Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Cư Sĩ, chúng ta có Phật giáo cổ truyền, Phật giáo yêu nước, chúng ta có đủ gần 20 tập đoàn khác nhau và sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà phải nói ngày hôm nay thì ở tại đất nước này và tại thành phố này là chúng ta chỉ có một giáo hội mà thôi. Chúng ta có một giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên thành hội Phật giáo chúng ta là quản lý được toàn bộ tăng ni ở đây. Tức là chúng ta có trên 1.000 chùa, chúng ta có trên 6.000 tăng ni ở thành phố ta đang chùa. Và đang từng bước chúng ta đi vào này. Thì từ xưa mà cho tới hôm nay á, đây một lần đầu tiên nên chúng ta mới nói được là giáo hội chúng ta thống nhất thực sự được. Và kéo dài á, đã trên 20 năm mà không có những cái sức mạnh. Mỗi ngày càng gắn bó với nhau hơn, mỗi ngày càng cảm thông với nhau hơn. Thì đây là trên cái bước đường tu mà tôi nghĩ là cái giai đoạn tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Nên trước đây đó, chúng ta có những nghi ngờ đất nước chúng ta tiến lên xã hội chủ nghĩa thì tôn giáo đó phải bị suy thoái. Phật giáo ta là một tôn giáo thì chắc chắn phải bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta khi thống nhất thành một khối rồi, thì cái số lượng tăng ni đi tu đông hơn và cái trình độ kiến thức của tăng ni được nâng lên cao hơn, và cái chuyện tu hành chúng ta nó cũng phải nghiêm túc hơn. Thế nên cái thời mà tôi mới đi tu đó, thì lúc bây giờ 2-3 năm thì cả miền Nam này để chúng ta mới có được một cái trường hạ. Nên chỉ có một trường hạ cho cả miền Nam chúng ta mà vài ba năm mới có được làm vậy. Đấy là sự thật. Nhưng mà ngày nay đó là trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thôi, trong thành phố Hồ Chí Minh mỗi mùa hạ chúng ta có đến cả mấy chục cái trường hạ, và có đến cả mấy ngàn tăng ni an cư cấm túc. Cái việc này có thể nói nhiều người gọi là nằm mơ, nằm mơ, nhưng mà đấy là thực. Tại không ai tin tưởng là ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh này mà có đến mấy chục trường hạ, gần như là quận huyện nào chúng ta cũng có trường hạ hết. Đây là cái thời kỳ mà tốt đẹp của Phật giáo chúng ta. Chúng ta nên trân trọng và nên phát triển nó lên. Thì bây giờ đó, cái tốt đẹp của chúng ta do đâu mà có? Chúng ta phải nhìn thấy chưa? Một mặt mà quan trọng nhất ở đây đó là do tăng ni chúng ta biết trân trọng, biết giữ gìn, biết phát huy cái đạo đức của chúng ta, cái giáo lý trong sáng của Đức Phật trong cuộc sống. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu mà tăng ni chúng ta không trân trọng, không phát huy được cái đạo đức trong sáng của Đạo Phật thì đương nhiên dù nhà nước ủng hộ chúng ta cũng không tồn tại. Thế nên do cái đạo đức trong sáng của chúng ta mà nó ảnh hưởng vào trong cuộc đời và trong xã hội và trong cuộc chúng. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên chùa nào, vị sư nào, vị ni nào mà cái đạo đức lớn thì cái vị này đó sẽ ảnh hưởng cuộc chúng lớn. Đây là đức thực mà chúng ta thấy rõ. Cho nên có chùa thì có đông tín đồ, có chùa thì có ít tín đồ, có chùa thì không có tín đồ. Cho nên chúng ta nghĩ tại sao? Tại nghĩa chùa không có tín đồ, tôi nói vị sư ở trụ trì chùa này đó là thiếu đạo đức, không cảm hóa được ai. Cái vị mà có ít tín đồ, tôi nói là cái vị này đó đạo đức kém, cho nên ảnh hưởng được ít tín đồ. Cái vị này đạo đức lớn, cho nên ảnh hưởng được tín đồ đông hơn. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ. Thanh Hòa Thượng Thanh Từ là một cái vị mà phải nói là đạo đức lớn, đạo cao, đức trọng. Cho nên ở trong cái thời kỳ này của mình mà Hòa Thượng Thanh Từ đã có được trên 80.000 đệ tử. Nên có lần tôi lên thăm thì Hòa Thượng nói với tôi là tôi có cái nguyện là độ 80.000 đệ tử là nhập thất. Nhưng mà năm nay thì trên 80.000 rồi, cho nên là Hòa Thượng nhập thất luôn, Hòa Thượng không ra trước thất này. Cho nên một người mà đã độ cho được 80.000 đệ tử đó, cái này không phải chuyện nhỏ. Ở Việt Nam mình tôi nghĩ đây là số 1. Mà bây giờ là Hòa Thượng vẫn còn sống, vẫn ở trong thiền thất đó, chứ chưa tịch diệt. Thì đương nhiên đó, từ năm 2002 tôi lên thăm, thì năm 2004 thì không chừng cái số đệ tử của Hòa Thượng sẽ tăng lên đến trên 100.000 được. Thì như vậy đó, do cái nỗ lực tu hành của chúng ta, cái đạo đức chúng ta lớn đó, thì ảnh hưởng tới quần chúng lớn. Cái kinh nghiệm tu hơn tôi thấy này rồi, chứ không phải là ta đi dụ dỗ mọi người sẽ theo ta, sẽ tin ta đó. Cái điều này không bao giờ có. Cái này gọi là vọng tâm. chúng ta có cái ý định là muốn dụ dỗ họ thì họ lại có cái ý định tránh xa ta. Còn trong cái lúc đó đó, chúng ta nỗ lực tu hành, nhưng mà Thiên Chúa Tịnh dạy chúng ta về cái nội lực. Cái người tu hành này đã phải có cái nội lực, mà cái nội lực này là do chúng ta tu mà có. Cái nội lực tức là cái sức thuyết phục người khác. Tự nhiên mọi người đã nhìn thấy ta, họ sanh ra kính trọng, họ sanh ra quý mến. Cho nên là chúng ta cũng không cần nói, chúng ta cũng không cần bảo họ phải tới với ta hay họ quy y làm đệ tử ta, mà họ tự nguyện xin làm đệ tử ta. Họ đi theo chúng ta vì sao? Vì họ nương vào cái đạo lực của chúng ta, họ cảm thấy an lành. Cho nên chư ni, cái điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị đó là nên phát huy cái đạo lực của mình. Ta nên phát huy cái đạo lực của mình để mà cảm hóa những người khác, để họ theo đạo Phật. Vì khi nào mà tăng ni chúng ta đó, cái đạo lực mạnh, thì cái trường hợp này đó, Phật pháp thực. Nhưng mà đạo lực si di, nghiệp chướng thành, thì khi đó coi như là Phật pháp thực. Nên trên bước đường tu chúng ta là phải khắc phục cái nghiệp chướng trần lao của chính mình, mà tăng cường cái đạo lực lên. Thì bây giờ đó, cái trần lao nghiệp chướng đấy là cái gì? Chúng ta phải nhận ra nó để chúng ta khắc phục nó, chúng ta hạn chế nó. Đây là trên bước đường tu. Thành ra cái trần lao nó bám vào trong con người chúng ta là vì chúng ta có nghiệp chướng. Tại vì nghiệp chướng với trần lao là thường thường đi liền với nhau. Mà nghiệp chướng này, cái thực chất thế này, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Cho nên khi chúng ta tu hành, chúng ta phải nhắm vô ba nghiệp này cho thanh tịnh. Cái nghiệp chướng đó là chúng ta. Nên khi chúng ta có cái khẩu nghiệp không thanh tịnh, thì dù chúng ta có nói hay, nói giỏi mấy đi nữa, người ta nghe, người ta còn bực tức, khó chịu, buồn phiền đêm nữa. Còn cái người nếu mà khẩu nghiệp thanh tịnh, họ nói rất ít, họ nói rất nhẹ, nhưng mà mọi người lại lắng nghe và thấy diêm tai, thấy mát lòng, thấy được giải thoát, thấy được an vui. Cái này là do khẩu nghiệp. Còn nói hay, nói giỏi, nhưng mà thiên hạ không muốn nghe, thiên hạ chán, thiên hạ bỏ, cái này ta biết ngay là khẩu nghiệp không thanh tịnh. Nhưng mà khẩu nghiệp không thanh tịnh này là tại sao? Tại vì thân nghiệp, khẩu nghiệp là quan hệ chặt chẽ với ý nghiệp, tức là tâm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, là Đức Phật nhắc chúng ta luôn là phải tịnh hóa tự tâm. Trên bước đường tu này là tịnh hóa tự tâm chúng ta. Mà khi nói tới tịnh hóa tự tâm thì bây giờ đó, tâm này đó, tịnh hóa tâm nào? Thì chúng ta phải nhớ trong điều đó là tịnh hóa tự tâm này đó, có nghĩa tâm sở. Cho nên tâm chúng ta có chia làm hai là tâm vướng và tâm sở. Tại vì cái tâm sở mới thành chuyện, chứ còn tâm vương thiện thì vô thưởng vô hại. Anh ta nói chân tâm thì cái trường hợp này muôn đời không thay đổi. Khi ở chúng sanh nó cũng không mất, mà khi làm Phật nó cũng không tăng. Cái tâm vương này không có tăng, không tăng không giảm. Nhưng mà tăng giảm đó là cái vấn đề tăng tâm sở này. Cái tâm sở này, cái tâm sở này đó, thì khi mà quý vị học duy thức học đó, thì ta nói là có 51 thứ tâm sở. Ta nói 51 thứ tâm sở, cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, cái điều quan trọng nhất đó là điều chỉnh cái tâm sở đó. Điều chỉnh cái tâm sở này. Mà ở trong cái tâm sở này đó, cái đáng điều chỉnh nhất đó là gì? Trong cái các tâm sở này đó, đáng điều chỉnh nhất đó là nó có một cái gọi là sáu món căn bản phiền não tâm sở và 20 cái từ phiền não tâm sở. Cho nên căn bản phiền não và tùy phiền não, cái này là cái tâm sở mà chúng ta cần phải điều chỉnh cho ngay. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, quý vị luôn luôn lưu tâm điều chỉnh cái căn bản phiền não và tùy phiền não, để cho cuối cùng cái phiền não không còn nữa. Phiền não không còn ở trong lòng chúng ta nữa, thì khi mà phiền não không còn nữa thì lời nói chúng ta là tiêu biểu cho lời nói của người không còn phiền não. Cái hiện thân chúng ta tới cuộc đời là hiện thân của một con người không có phiền não. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta phải thấy. Giáo lý thì nhiều, nhưng mà cái phần căn bản của nó chúng ta chọn, chúng ta tu, chúng ta điều chỉnh thì vấn đề này mới quan trọng. Cho nên ở trong tâm của chúng ta bảo là sáu món căn bản phiền não này mà người ta gọi đó là thập tiền hay là thập xứ. Thập tiền có nghĩa là chính sáu món căn bản phiền não này mà nó ràng buộc chúng ta thì ta gọi đó là thập tiền, cũng là nó. Nhưng mà gọi nó là thập xứ thì cái trường hợp đó chính nó đã sai sử, sai khiến chúng ta làm những cái tội lỗi để rồi chúng ta luân chuyển trong trong sanh tử luân hồi. Cho nên gọi là thập xứ, thành ra thập tiền, thập xứ cũng là nó. Cho nên trong sáu mươi mạng ngài Duy Nhiên Thiền Sư thập tiền, thập xứ kiếp thành hữu lậu chi nhân. Cho nên căn bản phiền não này đó tạo nên cái nhân hữu lậu ở trên cuộc đời này, hay là làm cho chúng ta hiện hữu trên cuộc đời đau khổ này, là chính từ cái chỗ căn bản phiền não. Cho nên nghiệm xem, thì như vậy đó, ở ngay trên cuộc đời này mà quý vị đã cắt bỏ sáu món căn bản phiền não này thì không còn cái gì mà sai sử chúng ta nữa, không còn cái gì ràng buộc chúng ta nữa, thì chúng ta được giải thoát. Thì ngay trên cuộc đời này chúng ta vẫn được giải thoát. Đó là lời dạy của Đức Phật. Cho nên tất cả đệ tử của Đức Phật, dù lớn hay dù nhỏ, mà thực hiện cái lời dạy này của Đức Phật á, thì ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng được an vui, được giải thoát. Còn nếu á, mà nuôi lớn cái thập tiền thập xứ này, nuôi lớn sáu cái món phiền não căn bản này thì sao? Chùa càng lớn thì chúng ta càng khổ nhiều, chúng càng đông thì chúng ta càng khổ nhiều. Nói thật chứ, tại khi chúng ta không có chùa, khi chúng ta không có chùa thì chúng ta nghĩ là không có chùa khổ, cho nên chúng ta muốn có chùa chúng ta cũng khổ. Rồi khi mà có chùa được rồi nữa, ta bảo quản cái chùa ta cũng khổ. Đấy, ở trên cuộc đời chúng ta là từ ở trong cái căn bản phiền não này mà ta phát hiện. Cho nên bây giờ loại trừ nó đi, loại trừ được cái căn bản phiền não trong lòng chúng ta thì bây giờ đó gì? Trên bước đường tu hành này, đối với tôi đó, đầu tiên chúng ta chấp nhận cái thực tế. Cho nên chấp nhận cái thực tế, chấp nhận thực tế thứ nhất này đó, là cái thực tế như thế nào thì ta sống như thế đó thôi. Nói cách khác đó, là sống đời sống tri túc, sống một đời sống với cái phước của chúng ta có, sống một đời sống với cái nghiệp của chúng ta đã tạo. Cái này là trên bước đường tu. Đây là trên bước đường tu chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta không mong cầu ở trên cuộc đời này, chúng ta không mong cầu. Mà khi đó không mong cầu đó thì cái trường hợp này chúng ta không có. Không mong cầu nữa, cho nên không ai bắt chúng ta làm được gì hết. Đó là cái chính ở trên bước đường tu. Cho nên có tiền của hay không có tiền của, có chùa hay không có chùa, chuyện này đối với chúng ta không quan trọng nữa. Mà chúng ta chỉ nghĩ tất cả là giữ tâm cho thanh tịnh. Đó là cái phần chính mà chúng ta muốn tu. Thì như vậy, khi chúng ta không có tham cầu thì chúng ta sống với cái tâm của chúng ta. Tôi đơn cử một cái việc nhỏ để quý vị hiểu thế này. Khi mà chúng ta có cái nghiệp, có cái nghiệp gọi là thích ăn ngon và mặc đẹp, thích sống sang trọng, Thì tôi có một số các huynh đệ rơi vào trong tình cảnh ta nên đi tu, nhưng mà thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích cái chỗ ở sang trọng mà không làm gì ra tiền đó. Thế không làm ra tiền nhưng mà thích cái này, thật ra thích cái này rồi đó thì bắt đầu làm gì? Tại vì không làm gì ra tiền hết thì có người đó tìm cách lân la để mượn, mượn tiền của Phật tử. Có người đó thì nặng hơn chút nữa là đi mua vé số. Thế nên có người nặng thêm chút nữa đó là nghĩ thôi đi viên đề. Nên tất cả những cái người mà tôi quen biết này đó lân la với Phật tử nhờ cậy một khoảng thời gian thì cái người này đó đã biến thành thế tục mất. Từ cái tâm trở thành thế tục thì cái thân trở thành thế tục rất là dễ. Còn cái người mà cứ mua vé số mà trông cho trúng đó thì trường hợp có đồng nào mua hết mà có bao giờ trúng đâu. Còn cái người nặng nữa đó là cái trường hợp đi biên đề thì cái người này thường như bị bắt ở tù chứ thế nào chạy khỏi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nghiệm trở lại cái đời tu hành của chúng ta đây nè. Thế nên chúng ta có làm gì ra tiền? Thế nên chúng ta không làm gì ra tiền. Cho nên Hòa Thượng Chủ tịch dạy tôi đó, nên sống với cái có của mình. Thế nên chúng ta có cái gì ta ăn cái đó, chúng ta có cái gì ta mặc cái đó, chúng ta có cái gì ta sống với cái đó. Rồi đó, ngày cho trôi qua đi mà chúng ta lo phát huy cái đạo đức đó. Cái khi đạo đức lên cao thì tất cả các cái phước lạc này tự nhiên tới lắm nè. Tất cái phước lạc đầu tiên mà có của người tu hành đó là do chúng ta khắc phục được lòng tham, cho nên không muốn nữa. Cho nên khi lòng chúng ta không muốn thì chúng ta đói, chúng ta ăn cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ lòng chúng ta muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, muốn ăn cái nọ, mà bây giờ cái đó không có với chúng ta nữa thì chính nó hành hạ. Cái lòng tham muốn này nó hành hạ chúng ta chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, cái đường họ phải khắc phục nó trước. Khắc phục nó được đó, thì bây giờ mới sanh ra công đức. Còn cái muốn của chúng ta đó, phần nhiều họ cái quả báo không tốt. Nên có lần tôi tới thăm Bồ Đề Lan Nhã, tôi nói trước đây đó là Bồ Đề Lan Nhã đó, nó gần chùa Ấn Quang ở trong quận 10. Nhưng mà cái lúc đó đó là giữa mấy cô Bồ Đề Lan Nhã với cái chủ Bồ Đề Lan Nhã, thành ra tất cả những người này đó là đều tranh chấp với nhau, thưa kiện và phải giải quyết một cách khổ cực. Tất cả không tới đâu hết mà chỉ có cái khổ thôi. Thành cái người muốn lấy chùa Bồ Đề Lan Nhã cũng khổ, người mà muốn giữ chùa Bồ Đề Lan Nhã cũng khổ, hai bên khổ, khổ tới cái mức chịu không nổi nữa rồi lăn ra chết rồi nữa. Giải quyết được. Nhưng mà hôm nay đó, chúng ta tới đây chúng ta thấy lại có mọc lên cái Bồ Đề Lan Nhã này. Tại cái Bồ Đề Lan Nhã này mọc lên là do cái phước tu hành, do cái phước tu hành của chúng ta, không phải là do mong cầu mà có. Nếu hãy mà do mong cầu mà có thì chúng ta phải thọ cái quả báo, hay nói cách khác là chúng ta phải trả cái giá đắt hơn. Đây là trên bước đường tu hành này. Tôi đã từng trải qua cho nên tôi đã nhận thấy. Vì vậy đó mà nên sống với cái phước báo của mình. Sống với cái phước báo của mình có tới đâu thì mình sống tới đó. Mà thậm chí đó mình nên sống dưới cái mức của mình có, thì cái trường hợp này để mình thấy an lạc và giải thoát hơn. Thì khi đi tu đó thì tôi nghĩ tôi không làm bất cứ cái gì để ra tiền đó. Nên tôi không làm gì ra tiền, cho nên tôi không có cái đòi hỏi nào trong cuộc sống hết. Thành ra không làm ra tiền mà không đòi hỏi trong cuộc sống thì nó vẫn được giải thoát ở bước đầu chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành mà tôi đã trải qua, cho nên muốn chia sẻ với quý cô tu ở đây. Cái điều quan trọng là như thế. Còn á, ta xét lại á, ta không làm được cái gì, nhưng mà ta đòi hỏi cái đời sống vật chất nhiều thì sao? Ta mang nợ. Ta mang nợ đến cái khi mà hết phước rồi đó, cái nợ này nó sẽ đưa chúng ta đi về đâu đấy? Thì đó là cái việc quan trọng mà quý vị nên nhớ để tu. Vì vậy đó, mỗi ngày chúng ta tự kiểm nghiệm lại xem ta làm được bao nhiêu công đức, ta hưởng thụ của Đàn Na Thí Chủ bao nhiêu, mỗi ngày ta giáo hóa được bao nhiêu người, mỗi ngày ta làm gương tốt được cho bao nhiêu người phát tâm, mà ta thọ hưởng bao nhiêu, thì cái trường hợp đem cân để chúng ta thấy dư hay thiếu được. Mà cái người thiếu đó thì về sau này phải trả qua báo, thiếu là phải trả chứ không nên cắt được. Ta nên trả bằng cách nào? Cái khi tuổi chúng ta càng lớn thì mọi người càng tránh xa ta. Tuổi chúng ta càng lớn thì bệnh hoạn càng phát sinh. Tuổi chúng ta càng lớn, yêu cầu chúng ta càng nhiều thì cái sự cung cấp lại càng giảm thiểu đi. Thì đây chúng ta biết ta tổn thương. Ta nên trên bước đường tu hành, tôi nhìn tôi thấy rõ. Cho nên có những người khi mới phát tâm tu hành thì cái phước lạc quá đầy đủ đi, nhưng mà tu lần về sau đó thì càng mất lần đến mất trắng. Có những người khởi điểm tu hành thì khó khăn vô cùng, nhưng mà tu đúng pháp, biết tích lũy công đức, cho nên lần lần họ trở thành cao tăng đại đức. Thế chúng ta thấy đó, tại sao? Tức là làm được nhiều mà tiêu thụ ít, cho nên cái thặng dư vẫn có chứ. Còn cái người kia nó không làm gì hết, nhưng mà chỉ tiêu hao của tam bảo, cứ nghĩ rằng có sẵn thì chúng ta xài, nhưng mà không biết cái này là cái nợ mà khó trả. Đây là cái việc quan trọng. Nên các vị tổ sư thường nhắc chúng ta, cái nợ của Đàn Na Thí Chủ, cái nợ này không trả nổi, nên là nợ lớn. Tôi đơn cử một cái việc nhỏ thôi, để cho quý vị nghĩ mà phải sợ. Tôi có một lần đứng đánh chuông cho một cái Phật tử người Bắc đó, họ lại Phật. Tôi nhìn tôi thấy bà này đã đem bỏ vào trong cái thùng thuốc sâu đó. Tôi nhìn kỹ hình như là có 2-3 đồng bạc gì đó, chứ không phải nhiều đâu. 2-3 đồng bạc không phải lớn lắm. Nhưng mà bà chắp tay đứng bà Phật đó, bà lại bà đòi đủ thứ chuyện đó. Thưa quý vị, có 3 đồng bạc thôi, nhưng mà bà đòi đó, bà đòi quá nhiều đi. Ngồi ta nghe không, ta đã ớn rồi sống rồi. Cho nên đó, Đức Phật đó là cái tiền này nặng quá đi. Cho nên người ta nói là cho vay đó, lãi tới 10 phân là không trả nổi rồi. Nhưng mà cái này tôi nghe bà này đó đầu tư mua đó, mà bà đòi cái phần lãi này đó, quá lớn. Có thể nói tới cả 100 lần, cả 1000 lần. Thành ra bây giờ chúng ta ăn cái này sao chúng ta trả nổi. Cho nên mỗi ngày mà quý vị lên đến mở cái thùng phước xuân này là lấy tiền nữa. Nhưng mà dùng cái tâm thanh tịnh chúng ta nhìn vào đó, cái số tiền này đó, chúng ta thấy nặng lắm. Cái này nặng lắm, trả khó lắm. Cho nên đó, sở dĩ mà chúng ta còn ngồi đây, chúng ta còn mặc được áo tu là do cái phước đời trước chúng ta. Nhưng mà khi hết cái phước đời trước này rồi đấy, cái nghiệp nó tới thì cái trường hợp này không thể nào vậy. Cho nên tổ sư mới nói với chúng ta đó là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đến giác hoàn. Nếu mà đời nay không đắc đạo, tại sao trả? Mà trả cái này đó, là trả nặng lắm chứ không phải nhẹ. Cho nên họ có cái đòi hỏi lớn, ta có cái công đức tu hành lớn, hay cái này là ngang nhau, xóa được, xóa nợ. Cho nên khi mà quý vị tu theo kinh Pháp Hoa, quý vị thấy bảo là giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc, bất tu nhiều pháp lưỡng tâm hàng, tôi tâm đắc và thấm thiết được. Ta là chỉ có cái công đức lớn này mới trả nổi cái nợ này thôi, chứ không phải là bây giờ mình ăn của tam bảo 10 đồng mình trả 10 đồng, không phải đâu. chỉ có tu đắc đạo thì trả được, còn không đắc đạo thì phải phải hoàn cốt trả nợ, không có cách nào khác được. Vì vậy đó mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tu để mà thoát ly được tam giới. Thoát ly tam giới là gì? Là cái tâm chúng ta vượt ra ngoài dục sắc và vô sắc, thì cái này thoát ly tam giới, thì cái chỗ này không dính vô thành được. Cho nên là làm sao mà cái thùng cước xương này nó không dính vô trong trong cái tâm của Ni Sư Trụ Trì. Thùng cước xương là cước xương mà trụ trì thì trụ trì cái tâm chúng ta để ngoài, đừng để dính vô trong. Dính vô đó là cả đời đấy, sợ lắm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nhìn bên ngoài hình thức đó, thì ở đâu cũng giống đâu, người nào giống người nào, nhưng mà cái thực chất tu hành ở bên trong đó thì không ai giống ai hết. Người sanh ra công đức cho nên đó, sẽ lên hiền lên thánh. Cái người sanh ra trần lao nghiệp chướng cho nên đọa xuống, phải lãnh lấy những cái quả báo khổ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái phần này phải giữ tâm thanh tịnh bằng cách mà khắc phục ba nghiệp chúng ta. Mà ba nghiệp này là cái trường hợp ý nghiệp quan trọng nhất. Cho nên ý nghiệp quan trọng nhất, cho nên trên bước đường tu thì cái chỗ này thường tham sân si ba cái này. Nhưng mà bây giờ cái khi mà tu hành này chúng ta đảo ngược trở lại, chúng ta đang không tham không giận hai cái này chứ. Chúng ta đang không tham không giận không buồn không sợ không lo, tất cả những cái này không, đúng là không. Đây là trên bước đường tu đảo ngược lại từ cái chỗ tội lỗi, và bây giờ bước thứ nhất này chúng ta đạt tới chỗ không tội lỗi, để cho cái tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh thản. Cái tâm chúng ta được thanh thản thì đây là cái bước đầu của chúng ta tu. Rồi đó, bây giờ từ cái chỗ cái tâm tham này, cái tâm giận này, cái tâm tham, tâm giận này đó, bây giờ chúng ta không tham, không giận rồi. Nhưng mà bây giờ nó ngược trở lại đấy, chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta tu. Tham tức là nghĩ về cho mình. Bây giờ khi phát Bồ Đề Tâm tu rồi, đây là Bồ Đề Đăng Nhã. Cho nên Bồ Đề Đăng Nhã đó, thì lúc bây giờ không nghĩ tới mình nữa mà nghĩ tới người khác, thì ngược lại. Khi chưa bước chân vào Bồ Đề Đăng Nhã thì nghĩ muốn tập hợp hết về cho mình, lấy cái của thiên hạ đem về cho mình để vào tâm mình. Bây giờ đó bước chân vào Bồ Đề Đăng Nhã rồi, tức là có Bồ Đề rồi, có trí giác rồi, cho nên đó, lúc bây giờ đạt tới chỗ vô ngã. Cho nên chúng ta không còn nghĩ tới ta nữa, nhưng mà ta nghĩ tới những người chung quanh chúng ta. Ta đang phục vụ cho những người chung quanh chúng ta, đây là tâm của Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu gọi là phát tâm Bồ Đề là như thế. Cho nên vô ngã tức là không nghĩ tới mình nữa, nhưng mà nghĩ tới người khác. Cho nên trên bước đường tu hành, kinh nghiệm tôi thấy, nếu ai mà thường nghĩ tới người khác và lo cho người khác thì cái người đó được nhiều người thương và nhiều người thích. Còn cái người nào đó mà muốn mọi người lo cho mình thì cái người đó sẽ không bao giờ được ai thương. Đó là kinh nghiệm. Cho nên trên cái bước đường tu là mấy cô nên giữ được tâm. Đã không tham rồi, nhưng mà bây giờ nó ngược trở lại đó, là tất cả những cái gì của mình khó đó nên phụng sự cho cuộc đời, nên giúp cho cuộc đời. Thành ra ta có cái hiểu biết, ta tặng cho người cái hiểu biết. Ta có tiền của, ta tặng cho người tiền của. Ta có sức lực, ta dùng cái sức lực mà lo cho cuộc đời. Thì chính như vậy là công đức ta bắt đầu sống. Hành Bồ Tát Đạo chúng ta là như vậy. Rồi bây giờ đó, từ cái chỗ sân hận, chúng ta không sân hận. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu mà đạt được cái chỗ mà không sân hận rồi, thì bây giờ đó, khi mà nhìn tới chúng sanh, ta nghĩ cái gì đó? Cho nên chúng sanh nó sân hận, cho nên chúng ta chấp nhận nó đem cái sân hận trút lên cho mình. Đây khi chúng ta phát tâm mình, ta có cái nhìn khác đi chứ. Tại vì chúng sanh nó đau khổ, chúng sanh nó buồn phiền, chúng sanh nó khó khăn, tất cả những cái này nó đem nó đổ trút lên cho ta, mà nó đổ trút lên cho ta thì nó được nhẹ đi, mà nó đổ lên cho ta đó, thì cái trường hợp này ta đã nó vô sân, tức là không sân hận, thì cái sân hận này đem đổ lên ta có nghĩa gì nữa? Thì ta chịu đựng, ta chấp nhận. Mà trên cái bước đường tu đó, chịu đựng và chấp nhận được cái điều này, cái điều mà sân hận của chúng sanh đổ lên ta đó, thì công đức ta sanh hận. Cho nên tôi thấy cái này rất là rõ. Cho nên khi tôi đi tu đó, tôi có gặp những cái chuyện trái ngang như thế. Cho nên những người đó, họ trút cái cơn giận lên cho ta, rồi một khoảng thời gian nào đó, đó họ mới thấy cái chuyện này của họ là vô lý, tức là họ có lỗi với ta chứ. Tại vì vô cớ mà họ đem trút cái cơn giận lên cho ta thì họ thấy có lỗi với ta, cho nên tới cái ngày đó họ liền tới, họ sám hối và xin lỗi ta chứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái khi mà chúng ta có lỗi mà mọi người nói chúng ta đó, ta nhìn chuyện này bình thường. Nhưng mà ta không có lỗi mà mọi người đó đem đổ lỗi lên cho ta đó, thì chỗ này là sao? Cái công đức chúng ta lớn hơn. Ta đem trên bước đường tu, cho nên cái người mà tạo nên lỗi này đó, họ tự nhiên cảm thấy có lỗi với mình. Mà có lỗi với mình đó, thì trường hợp này mình đổ họ mới được. Nên trên bước đường tu của tôi đó, tôi nghiệm tôi thấy có những cái điều mà Đức Phật dạy này rất là chính xác. Cho nên quý vị bắt đầu tập từ đầu là không giận. Không giận rồi đó, bây giờ đó tất cả mọi người đó, họ trút cái giận họ lên ta, thì ta tu cái hạnh nhẫn đó. Nên tu cái hạnh nhẫn nhục, cho nên họ trút cái giận lên cho ta, mà ta nhẫn, ta chịu được. Bây giờ ta thành được một cái quả báo tốt đó, là mọi người chung quanh họ nhìn họ thấy ta, họ nói ta là người tốt thiệt. Vô cớ mọi người đem trút lên cho ta mà ta không giận, cho nên mọi người thương ta. Rồi đến chính cái người mà đem trút giận lên cho ta đó, thấy mọi người xung quanh không ủng hộ họ nữa mà ủng hộ ta, tới cuối cùng họ nhận ra được cái lỗi của họ, nhận ra được cái lỗi họ, họ cũng tới với chúng ta. Cho nên cái người tu hành mà đi đúng theo lời của Đức Phật dạy này, từng bước chúng ta cảm hóa những người có duyên với ta, rồi đến những người không có duyên với ta, họ nhìn thấy được cái tốt của ta, họ cũng theo ta. Tới những người đó nghịch với ta, họ chống chúng ta, nhưng mà họ sẽ nhận ra được cái sai lầm của họ, họ cũng theo chúng ta. Thì như vậy đó, chúng ta làm gương tốt được cho đời, làm cho Phật Pháp thân thành đó, là như thế. Cái thực chất tu hành đó, là như thế. Tôi mong quý sư cô suy nghĩ kỹ và ứng dụng trong cuộc sống mình để tăng trưởng cái đạo lực, tăng trưởng cái đạo đức, có sức thuyết phục và cảm hóa mọi người về với đạo Phật, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái thế giới an bình vĩnh cửu trên thế giới. Cuối cùng xin cầu Phật gia hộ cho chư ni 2 tháng còn lại luôn được.